Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia chương trình với chúng ta hôm nay không ai khác hơn là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh. Có lẽ là cả mấy năm nay rồi chúng ta làm việc qua phần lớn là qua điện thoại. Hôm nay thì chúng mình có dịp gặp nhau, có lẽ là để tiễn năm 2016 chắc.
Hôm nay thì vì có công chuyện đi ngang nhà anh Lưu Dân, thành ra ghé vào, mà anh Lưu Dân thì đang nghỉ phép rồi nữa, cho nên là không có nói chuyện qua điện thoại được, mà phải đến tận nhà để gặp mặt nói chuyện, cũng là một cái dịp rất là hay. Tuần rồi thì chúng ta đã điểm lại những cái câu chuyện nổi bật xảy ra ở Úc cho đến tháng 6. Tuần này thì chúng ta bắt đầu vào tháng 7. Thì phải nói là tháng 7 năm 2016 là một cái tháng mà có rất là nhiều biến động ở trong chính trường. Vì tháng 7 vừa rồi, chắc quý vị cũng còn nhớ là ông Thủ tướng Malcolm Turnbull đã giải tán lưỡng viện quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm. Và hồi tháng 7 là đã diễn ra một cái kỳ bầu cử. Mọi người vào lúc đó thì người ta nói rằng ông ta đã đặt cược, phải nói là hơi bạo, đúng không anh?
Đúng rồi thưa anh Quốc Vinh, tại vì sau nhiều tháng nghĩa là lên cầm quyền thủ tướng sau khi ông Tony Abbott bị lật đổ bởi chính đảng của ông á, thì ông Malcolm Turnbull đã có một cái khoảng thời gian đủ dài để mà có thể xác định được cái vị trí lãnh đạo của mình, và ông đã bước vào một cái cuộc bầu cử với có lẽ là với một cái tâm lý khá là ổn định và khá là nắm phần chắc thắng ở trong tay mình. Cái tỷ lệ ủng hộ của đối với ông Turnbull lúc đó lên khá cao và chừng khoảng vài tuần lễ trước cái cuộc bầu cử. Nhưng mà ít ai ngờ rằng là cái cuộc bầu cử đó nó diễn ra một cách khá căng thẳng, khá hồi hộp, cho đến nỗi như là những cái người mà theo dõi cái kết quả của cái đêm đó hầu như là họ cũng chưa chắc rằng là ông Turnbull có thể thắng cử như là những cái cuộc thăm dò dư luận trước đó.
Tôi còn nhớ lúc đó là Quốc Vinh bắt lao động. Lúc mà bắt đầu kiểm phiếu mà càng về đêm rồi thì những người bạn họ gọi điện thoại đến, họ chúc mừng sớm. Họ nói rồi, kỳ này là lao động thắng rồi đó, Quốc Vinh ơi, sắp có rượu để uống. Nhưng mà không ngờ là sau đó thì là bên liên đảng lại thắng.
Vâng, cái tình hình bầu cử lúc đó nó so kè từng đơn vị một, và nhiều đơn vị tưởng rằng là từ lâu nay đã là những cái lá phiếu ở trong túi của đảng tự do, nhưng mà rốt cuộc nó đã biến thành màu đỏ. Thưa quý vị, là trên cái bản đồ bầu cử lúc đó thì có màu đỏ và màu xanh, thì hai cái màu đó nó hiện ở trên cái bản đồ của nước Úc khá nghĩa là khít khao với nhau, và cho đến khi mà cái kết quả chung cuộc được xác định thì ông lãnh tụ đối lập lúc đó là ông Bill Shorten, bây giờ ông vẫn còn làm lãnh tụ đối lập, ông dù là thua nhưng mà ông đã tuyên bố một cái câu mà chúng tôi còn nhớ rõ là "The Labour is back in business", tức là từ một cái khối thiểu số ở Hạ viện cách rất là xa so với cái đảng cầm quyền lúc đó, nhưng mà bây giờ hai bên so kè với nhau, cái kết quả cuối cùng khiến cũng nhiều người cũng hồi hộp đến đứng tim luôn, đó là 76 phiếu trên 150, có nghĩa là liên đảng cầm quyền, liên đảng tự do quốc gia chỉ thắng với một cái đa số mong manh nhất từ trước đến giờ trong cái lịch sử bầu cử của nước Úc, chứ là chỉ có hơn bên kia một phiếu mà thôi.
Thực tế cho thấy là trong suốt những tháng sau đó là chính phủ đã rất là vất vả để vận động các dân biểu, các thượng nghị sĩ độc lập để đặng có thể thông qua được những cái dự luật. Và chúng ta cũng đã từng nói đến, anh nhớ không, tức là trong những cái tuần cuối trước khi mà quốc hội chuẩn bị nghỉ hè đó, thì là cái sự mặc cả phải nói là từng phiếu một luôn, và có hai dự luật thông qua chỉ đúng là hơn một phiếu một mà thôi.
Vâng, rõ ràng là như vậy, vì với cái tỷ số 30-76 ở Thượng viện thì đảng cầm quyền đã thật sự là vất vả, vì thứ nhất là họ không có nắm được cái đa số ở Thượng viện, và do đó họ sẽ phải kỳ kèo ngã giá với những cái nghị sĩ độc lập hoặc là các cái đảng nhỏ khác, đặc biệt là qua những cái dự luật mà liên quan đến cái vấn đề là tái lập cái ủy ban về xây dựng và kiến trúc ở nước Úc, cũng như là những cái dự luật hơi nhỏ nhỏ một chút xíu là ví dụ như là thuế đánh vào du khách ba lô rồi chẳng hạn. Thì như Quốc Vinh vừa nói, cái đó nó chỉ thắng mong manh với lại một phiếu đa số ở trong cái cuộc biểu quyết ở Thượng viện mà thôi, và nhiều đêm họ đã phải thức đến 2-3 giờ sáng để mới có thể kỳ kèo được những cái kết quả như vậy.
Qua đến tháng 8, thưa quý vị, thì đầu tháng ngân hàng trữ kim của Úc đã giảm lãi suất xuống mức thấp nhất kỷ lục là 1,5% mà thôi. Nhưng mà cái chuyện đó thì thật sự ra đó, ngân hàng trung ương của Úc thì trong suốt thời gian vừa qua là đều hạ lãi suất, và người ta đang tiên đoán rằng là vào đầu năm tới thì cái lãi suất có thể nó đã tăng. Nếu như chúng ta nhìn ra trên thế giới thì nhiều nước đã bắt đầu tăng rồi, chẳng hạn như Hoa Kỳ, và mỗi lần mà bên Hoa Kỳ mà có cái thay đổi gì về mặt lãi suất, về mặt kinh tế thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến các nước khác, trong đó có Úc.
Vâng, rõ ràng như vậy. Thưa quý vị, cái quyết định hạ giảm lãi suất của cái ngân hàng dự trữ liên bang đã xuống đến 1,5%, một cái con số thấp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cần phân biệt được hai chuyện. Cái chuyện thứ nhất là cái ngân hàng dự trữ liên bang là một cái định chế tài chính có tính cách độc lập và nó vận hành theo cái nhu cầu của thị trường chứ không phải theo những cái chính sách của chính phủ. Vì ở chính phủ thì có bộ ngân khố này chỉ thực hiện những cái đường lối kinh tế của chính phủ mà thôi chứ không can thiệp vào thị trường. Và do đó cái quyết định hạ giảm lãi suất của RBA nó có một cái tác động nhằm để kích động lại cái nền kinh tế hoặc là để duy trì cái sự ổn định của cái nền kinh tế. Chúng ta thấy là những cái chính sách về tiền tệ của ngân hàng trữ kim của Úc đã chứng tỏ một cái sự đúng đắn kể từ khi cái cuộc khủng hoảng tài chính thế giới vào năm 2008. Và sở dĩ nước Úc được duy trì một cái sự ổn định và một cái sự phát triển khá đều đặn ở trong những cái năm vừa qua cũng do những cái chính sách tiền tệ này của RBA. Tất nhiên người ta cũng có thể tiên đoán là trong năm tới thì cũng theo cái tình hình chung ở trên thế giới mà ngân hàng dự trữ liên bang có thể cũng sẽ gia tăng lãi suất, đặc biệt là để làm nguội dần đi cái thị trường nhà đất hoặc là làm nguội đi những cái vấn đề giao dịch quốc tế theo những cái hiệp định tự do mậu dịch song phương mà Úc đã ký với nhiều nước, trong đó có Nhật Bản, có Nam Hàn, có Singapore và có cả Hoa Kỳ.
Cũng trong tháng 8, thưa quý vị, ngày 9 tháng 8 là ngày kiểm tra dân số Census 2016. Thì Census cứ 5 năm làm một lần. Nhưng mà lần vừa rồi đó thì trước đó thì chính phủ quảng cáo dữ lắm. Lần đầu tiên là cho người dân điền những cái phiếu Census này trên mạng. Nhưng mà trên thực tế thì chắc quý vị cũng còn nhớ cái chuyện nó đã không được êm xuôi lắm.
Thưa quý vị, chính phủ đã phải chi 10 triệu đô la để thuê mướn cái công ty IBM thực hiện cái cuộc kiểm tra dân số này. Tuy rằng là nó là một cái phương cách mới và người ta nghĩ rằng là nó đúng theo cái xu hướng kỹ thuật hiện đại, nhưng mà rõ ràng nó đã xảy ra một vài cái chuyện chậm trễ. Và đặc biệt là trong cái dịp này đó, cái Census năm 2016, nó có một cái sự xâm nhập. Bây giờ người ta vẫn chưa xác định được là vì những cái động cơ nào hay là những cái lý do như thế nào đó, nhưng mà nó đã gây nó làm cái mạng nó bị đứt quãng một cái thời gian. Và do đó thì khi mà kết thúc cái thời hạn kiểm tra dân số, cái toàn thể cái kết quả nó vẫn chưa được báo cáo về, cho nên chính phủ đã phải gia hạn thêm một cái thời gian vài ba ngày nữa mới có thể hoàn tất. Và như vậy người ta cũng nghi ngờ là cái kết quả nó có chính xác hay không. Và vì có nhiều người bỏ cuộc giữa chừng vì họ không có đủ kiên nhẫn hoặc là không có đủ trình độ kỹ thuật để tiếp tục làm cái điền cái đơn online như vậy.
Không, thì vào thời điểm đó khi mà cái trang mạng Census của bên nhà thống kê mà nó bị sập đó thì nó đóng đến hơn 2 ngày trời, cho nên là trong thời gian đó thì không có ai làm gì được hết. Chính vì vậy mà cái hạn trong ngày 9 tháng 8 đã phải được kéo dài ra, và sau đó thì mọi người khi mà cái mạng nó được phục hồi thì mọi người vẫn tiếp tục thôi. Nãy tôi nghĩ là các cái thông tin, các cái dữ liệu mà chính phủ họ thu về được thì chắc cũng ok chứ không có đến nỗi nào. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đây là sau này thì quy trách nhiệm lại là cho công ty IBM. IBM họ đã không có tiên đoán được những cái trường hợp mà trục trặc kỹ thuật như vậy, và thậm chí là sau đó là họ đã phải coi như bồi thường. Ông thủ tướng lúc đó rất lấy làm tức giận, tuyên bố là mọi người, tức là phải tìm cho ra phải có người chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Nhưng mà trên thực tế thì cả lẫn trong nhà thống kê lẫn IBM thì không có ai bị đuổi hết.
Vâng, chúng tôi còn nhớ rõ cái câu tuyên bố của ông Turnbull, thủ tướng, là heads will roll, tức là những cái đầu sẽ rơi. Trong cái ý nghĩa chính trị là sẽ có những cái người phải chịu trách nhiệm, sẽ có những cái người phải bị cách chức về những cái lỗi lầm này. Nhưng mà sóng vẫn lặng và biển vẫn yên sau cái điểm này, và có lẽ là chính phủ cũng chấp nhận cái kết quả của họ và vào cái ngày cuối cùng.
Quý vị đang nghe tạp chí Nước Úc trong tuần. Quốc Vinh và nhà bình luận Lưu Dân điểm lại những sự kiện nổi bật trong năm 2016. Trong tháng 9, thưa anh, ngày 26 tháng 9 thì có một cái sự kiện phải nói là đáng chú ý. Tòa trọng tài thường trực Liên Hiệp Quốc ở La Hay đã chấp nhận đơn kiện của Đông Timor, và sẽ đây là Đông Timor họ kiện Úc đó, trong vấn đề là những cái thỏa thuận về dầu khí ở trong cái vùng biển Đông Timor mà họ nói là không có công bằng, tức là chơi ép họ đó.
À, vâng, có lẽ là mình đi ngược lại lịch sử một chút xíu. Khi mà Đông Timor bị sáp nhập vào Indonesia vào năm 1975, và sau đó nó đã có một cái phong trào kháng chiến giải phóng để đòi lại cái vùng đất của họ. Và sau khoảng cỡ 25 năm tranh đấu liên tục như vậy thì cuối cùng thì quốc gia Đông Timor đã được tái khai sinh vào năm 2000. Trong đó có một cái công sức rất là lớn của Úc, và với tư cách là những cái lực lượng bảo vệ hòa bình chính yếu ở cái vùng Đông Timor này kể từ khi họ lập quốc. Và ngay cả tổng thống đầu tiên của Đông Timor là ông Gusmeo cũng đã công nhận và đã cảm ơn nước Úc về cái chuyện này. Tuy nhiên đó là trên mặt chính trị, nhưng mà ở trên cái mặt kinh tế hai bên vẫn có những cái là tranh giành với nhau về cái nguồn lợi dầu hỏa ngoài biển của Đông Timor. Nếu mà chúng ta nhìn vào bản đồ thì chúng ta thấy là những cái vỉa dầu rất là lớn của Đông Timor nó nằm sát ở bờ biển của nước này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Gareth Evans lúc đó cũng đã có những cái thương thuyết ở bên trong, và bên Đông Timor cho rằng là tình báo Úc đã có đặt người vào ở trong đó và nghe lén những cái cuộc họp nội các của Đông Timor lúc đó mới thành lập. Và do đó họ biết được những cái nhu cầu của Đông Timor, và Úc đã bằng cách này hay cách khác tranh cái thế thượng phong trong những cái cuộc đàm phán về khai thác dầu khí như vậy. Và cuối cùng thì hai bên đã thỏa thuận với nhau rằng là ok, cái việc mà về cái vấn đề kỹ thuật cũng như là khai thác những cái vỉa dầu này thì phải có một cái sự yểm trợ của Úc, và do đó Úc cũng phải có một cái phần, mà có thể nói là phần lớn ở trong các cái hợp đồng khai thác này. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì mười mấy năm sau đó thì Đông Timor mới thấy là mình hơi có vẻ là bị chơi ép một chút xíu. Và từ cái phán quyết của cái Tòa án Trọng tài Quốc tế về luật biển trước đó thì đã có xử về cái vụ của Phi Luật Tân, và do đó bên Đông Timor mới căn cứ vào cái phán quyết này để đòi lại cái quyền lợi của mình. Và Úc qua lời Ngoại trưởng của Julie Bishop cũng nói rằng là ok, đây là cái cuộc tranh chấp của giữa hai nước, và chúng tôi tôn trọng cái phán quyết hay là những cái quy định về luật biển UNCLOS năm 1982 để mà có thể giải quyết với nhau. Bởi vì bà không thể nói rằng là một mặt thì chúng tôi chấp nhận cái phán quyết của tòa án PCA đó về cái vụ kiện của Philippines, nhưng mặt khác lại phủ nhận cái đơn kiện này của Đông Timor. Và thưa quý vị, cho đến giờ phút này hai bên vẫn còn nằm ở trong cái vòng thương thảo và người ta chưa biết kết quả như thế nào.
Như anh nói thì Đông Timor có thể tin rằng là Úc sẽ tuân thủ cái phán quyết của tòa. Đến tháng 10, thưa anh, thì hãng Ford, ngày 7 tháng 10, hãng xe Ford đã ngưng sản xuất tại Úc sau gần một thế kỷ.
Vâng, chính xác là 91 năm, thưa anh Quốc Vinh. Trước đây thì nền kỹ nghệ về xe hơi được coi như là một trong những cái ngành nền kỹ nghệ nền tảng của nước Úc, gọi là backbone industry trong cái nền kinh tế của nước Úc. Nhưng mà vì cái số lượng người tiêu thụ nội địa của Úc nó không có cao, vả lại cái sự cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt của các cái nước Á Châu mới, thí dụ như là Indonesia và Thái Lan, cái giá thành của cái xe hơi Úc sản xuất nó quá cao so với những cái thị trường xuất cảng của Úc lúc đó. Cho nên cái việc mà đóng cửa của cái hãng Ford này đó, nó diễn ra tiếp theo sau các cái hãng như là Mitsubishi, Toyota và ngay cả Holden nữa. Có lẽ là nhiều người không biết rằng cả cái hãng Holden, tức là một cái biểu tượng của cái nền kỹ nghệ Úc, cũng đã phải đóng cửa vì không có thể kham nổi cái chi phí sản xuất cũng như là cái thị trường của họ ở nước ngoài.
Sang đến tháng 11 thì Úc có nữ chánh án tối cao pháp viện đầu tiên sau 113 năm. Bà Susan Caulfield, nhân vật này như thế nào thưa anh?
Bà Susan Caulfield đã là một thẩm phán ở trong cái tòa án cao nhất của nước Úc từ vài năm nay. Nhưng mà đây là lần đầu tiên, như Quý Vinh nói, trong 113 năm nước Úc mới có một cái nữ thẩm phán. Vì thưa quý vị, đây là một cái tòa án chuyên xử về những cái vấn đề về hiến pháp và những cái tranh tụng giữa các tiểu bang vân vân. Cho nên nó có lẽ là trong cái đời thường của chúng ta thì mình ít nghe những cái chuyện này lắm. Tuy nhiên đó là một cái tòa án mà có thể nói là cầm cân nảy mực cho tất cả những cái hoạt động về về luật pháp của nước Úc. Đây là một cái sự đề cử hay là cái sự bổ nhiệm bà Caulfield vào cái vị trí quan trọng này đã kết thúc một cái cuộc tranh đấu rất là dai dẳng của nữ quyền ở Úc. Chúng ta đã thấy là Úc đã có nữ thủ tướng, chúng ta có thấy là Úc đã có nữ tổng toàn quyền, và đây là lần đầu tiên một phụ nữ lại lên đứng đầu cái ngành tư pháp của nước Úc, và nó cũng đã đánh dấu một cái mốc điểm, một cái tiến trình bình thường hóa hay là một cái tiến trình cân bằng hóa giữa phái tính trong các cái chức vụ cao cấp nhất của hệ thống nhà nước của Úc.
Sang đến tháng 12 thì như hồi nãy chúng tôi đã nhắc, tức là hồi tháng 7 sau cái bầu cử của liên bang mà trước đó vị thủ tướng Malcolm Turnbull đã giải tán lưỡng viện quốc hội, thì đến tháng 12 cái câu chuyện đó nó mới được kết thúc, phải không thưa anh? Tức là đến lúc đó thì chính phủ mới thông qua được cái dự luật mà vì cái dự luật đó mà ông ta đã giải tán quốc hội vào tháng 7.
Vâng, rõ ràng đây là một cái dự luật hết sức và quan trọng, và dưới con mắt của chính phủ liên đảng tự do quốc gia, nó là một cái dự luật đã tạo ra những cái kẽ hở để có thể các cái nghiệp đoàn lớn lũng đoạn cái nền kinh tế của Úc, hoặc là làm áp lực chính trị đối với các cái đảng lớn của ở Úc. Và như vậy ông muốn minh bạch hóa những cái thế lực của họ để mà có thể nó biến thành nó minh bạch hơn, nó công bằng hơn. Và đây họ đã gặp một cái sự chống đối rất là mạnh mẽ từ phía đảng lao động. Thì chúng ta cũng đã biết là cái nền tảng hay là cái cơ sở của đảng lao động là từ phía những cái phong trào nghiệp đoàn. Và do đó một khi mà cái ảnh hưởng của các nghiệp đoàn hoặc là những cái hoạt động của các nghiệp đoàn bị kiểm soát, bị theo dõi một cách chặt chẽ đó, thì có lẽ là những cái ảnh hưởng đó nó về mặt chính trị nó không có còn mạnh mẽ như trước đây nữa. Tuy nhiên ông Turnbull đã bác bỏ cái chuyện này. Ông nói là tất cả những cái tổ chức nào mà có tính cách công cộng đều phải chịu cái sự kiểm soát của luật pháp. Và do đó qua rất là nhiều lần tranh cãi với cái sự là đàm phán từ ở trong hậu trường chính trị cho đến những cái sự mặc cả với các cái thượng nghị sĩ độc lập hoặc các đảng nhỏ, cuối cùng ông đảng Liên đảng Tự do Quốc gia đã giành được cái thắng lợi với tỷ số là 36-33, tức là họ chỉ hơn nhau mong manh một vài phiếu mà thôi.
Chúng ta đang nói đến dự luật ABCC đó, trong trường hợp này là có liên quan trực tiếp với nghiệp đoàn xây dựng và kiến trúc. Nhưng mà như anh nói như vậy thì có phải đây là cái dấu hiệu báo trước là rồi sẽ còn các nghiệp đoàn khác nữa được đưa lên bàn mổ xẻ không anh?
Rõ ràng là như vậy, mà một trong những cái nằm trong những cái tầm ngắm của chính phủ thì người ta đang nói đến những cái nghiệp đoàn khá lớn. Thí dụ như là những cái nghiệp đoàn về y tế, những cái nghiệp đoàn về cảnh sát, những cái nghiệp đoàn về công chức vân vân, thì đây là cái thành phần trụ cột, hay là nói đúng hơn là những cái lực lượng lao động nòng cốt để giữ cho cái guồng máy của chính quyền nó được điều hành một cách thông suốt. Cái sự lựa chọn đối đầu của chính phủ liên đảng tự do quốc gia là một cái thách thức rất là lớn, không những cho cái sự tồn vong của ngay cái chính phủ, nhưng mà còn có thể là mang đến một cái sự cải cách sâu xa về lâu về dài, mà chúng ta thấy những cái mô hình như là bên nước Anh hoặc là nước Đức đã thực hiện.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều. Nhân đây thì Quốc Vinh cũng xin chúc anh Lưu Dân cùng quý thính giả một mùa Giáng sinh vui vẻ và sang năm mới có nhiều thành đạt.
Tôi cũng chúc mừng ban Việt ngữ của SBS Radio đã có những cái cống hiến rất là ý nghĩa và to lớn đối với cộng đồng người Việt, và đồng thời với quý thính giả của SBS một năm hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe.